Tiểu sử Hòa thượng Thích Thiền Tâm. Hòa thượng Thích Thiền Tâm sinh năm 1924, mất năm 1992. U Bà Di Bảo Đăng. Hòa thượng Thích Thiền Tâm sinh năm 1924 tại làng Bình Xuân, quận Hòa Đồng, Gò Công. Xuất gia từ năm 13 tuổi. Năm 1964, Hòa thượng là viện trưởng sáng lập Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm. Hòa thượng Thích Thanh Từ, vị thiền sư nổi danh tại Việt Nam hiện nay, và Hòa thượng Thích Bửu Huệ, lúc đó là hai vị phụ tá của Hòa thượng Thiền Tâm. Trong khi điều hành Phật học Viện Huệ Nghiêm, Hòa thượng Thiền Tâm còn giảng dạy Phật Pháp tại phân khoa Phật học Viện Đại học Vạn Hạnh, làm giáo thọ tại các ni trưởng, dược sư và từ nghiêm, phiên dịch và trước tác nhiều kinh sách giá trị, hiện vẫn đồng được dùng cho việc tu học. Năm 1964 và năm 1965, hoàn thành công việc soạn thuật bộ sách Phật học tinh yếu gồm 3 cuốn dài trên 1.200 trang. Năm 1965 và năm 1966, Ngài hoàn tất việc biên soạn quyển Niệm Phật Thập Yếu gồm 10 chương dài gần 400 trang, kể luôn các phần bổ túc sau này, trên 50 trang vào năm 1979 và năm 1980. Năm 1966 và năm 1967, Ngài hoàn tất hai quyển kinh sách Duy Thức Học Cương Yếu gần 300 trang, sách giảng dạy hầu hết các phần quan yếu trong bộ Môn Duy Thức Học, và Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Kinh, còn gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Kinh, trên 150 trang. Đây là quyển Mật Tông giảng dạy và xiển dương về oai lực của chú Đại Bi, một thần chú rất phổ thông và đang được dùng trong hầu hết các khóa lễ hiện nay nơi Phật tự. Năm 1974, Hòa thượng Thiền Tâm xin từ chức viện trưởng Phật học Viện Huệ Nghiêm vào núi ẩn tu giữa hàng ngàn rắn độc. Năm 1992, nhằm ngày 14 tháng 12 dương lịch, Hòa thượng viên tịch, thọ 68 tuổi. 3 ngày sau trong lễ khai mộ của Ngài, mọi người hiện diện đều trông thấy một đôi kim xà màu vàng rực rỡ, dài khoảng 2 thước tay, bò đến trước đầu mộ của đại sư, nằm im một chốc. Đoạn cất đầu ngó lên ni sư trưởng tử Thanh Nguyệt, gật đầu 3 lượt. Các hình ảnh về đôi kim xà này đều đã được ghi nhận đầy đủ bằng hình chụp và video. Phú An là một thôn nhỏ nằm trong tổng Đại Ninh, thuộc xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Tuyên Đức, Đà Lạt. Dân số nơi đây vào năm 1968 chỉ có chừng 50 nóc nhà, mà trong đó khoảng 10 nhà là người Kinh, người Việt. Số còn lại là người Thượng, dân tộc thiểu số. Đa số nhà người Kinh thì ở gần bên quốc lộ Đà Lạt, Sài Gòn, tức là quốc lộ số 20. Còn nhà sàn của người Thượng thì nằm sâu trong rừng, cách quốc lộ khoảng chừng 3 hay 4 cây số. Thôn này nằm trên bờ sông Đại Ninh, còn gọi là sông Đa Nhiêm. Vì ở thượng nguồn của con sông này trên Đà Lạt có đập thủy điện Cao Thế Đa Nhiêm, chiều ngang của con sông rộng chừng 300 thước, chạy từ hướng tây của ấp qua hướng nam đông nam của vùng Đại Ninh, với một dòng nước ngọt êm đềm, hiền hòa và mang nhiều chất phù sa màu mỡ đã làm cho đất đai của vùng này từ lâu trở nên vô cùng phong phú. Hương Quang Tịnh Thất là nơi của cố hòa thượng Thích Thiền Tâm ẩn tu, không nằm sát ngoài quốc lộ như đa số nhà của các người kinh khác trong thôn, mà lại là nằm sâu bên trong, sát với khu vực của người thượng. Cho nên muốn vào đến chỗ trú xứ của ngài thì phải đi bộ một quãng đường rất xa, mất gần cả giờ đồng hồ mới tới. Vùng Phú An này vào thời gian năm 1968 đặc biệt là chỗ của cố hòa thượng Tịnh Tu, vì là nơi rừng núi ít người lai vãng, và có lẽ cũng vì ở gần sông suối nên có rất nhiều loài rắn khác nhau. Theo lời ngài kể lại thì trong gần nửa năm đầu tiên về ẩn tu nơi đây, ngài gặp nhiều thứ rắn độc khác nhau, to có, trung bình có, nhỏ có. To thì cỡ bằng cột nhà, trung trung thì bằng bắp vế, nhỏ thì bằng bắp chân, cườm tay trở xuống. Có đôi lúc sau khi làm vườn xong, đến khi trở vào thất thì thấy rắn nó quấn đuôi trên ngạch cửa thòng mình xuống, hạ miệng, le lưỡi thở khè khè. Ban đầu thì ngài cũng có ý sợ, chần chờ không dám bước qua. Nhưng rồi nghĩ không lẽ đứng ở ngoài sân hoài, hay là dùng cây đập đuổi thì gây thù oán khó lòng. Thôi thì cứ niệm Phật mà bước ngang qua đại, rủi có bị nó cắn chết thì mình cũng quy tây, càng tốt chứ sao. Rồi ngài nhiếp tâm niệm Phật và nghĩ đến phép từ bi quán. Đoạn nhắm mắt đi ngang qua cửa, con rắn đánh đu mình qua bên này, bên kia phạm vào mắt, vào cổ, lạnh ngắt. Mà ngài vẫn cứ làm tỉnh bước đi, đến khi vào trong thất xong, mới mở mắt nhìn lại, thì nó cũng vừa buông mình ra, đốt xuống đất nghe một cái đuổi, rồi bò ra ngoài rừng đi mất. Lại có lần khác, sáng sớm thức dậy để sửa soạn vào lễ khóa, ở khóa lễ, vừa bước chân xuống đơn, tức là cái đi văn nhỏ, bề ngang khoảng 8 tấc, bề dày khoảng 2 thước rưỡi của người tu, thì ngài có cảm giác như là đạp trúng phải vật gì tròn tròn và mềm mềm. Ngó xuống, té ra đó là một con rắn hổ đen thui, to bằng bắp chân, đang nằm khoanh một đống ở dưới chân giường. Ngài nghĩ, cha chà, mình đạp trúng nó một cái mạnh như vậy, chắc nó cắn mình quá. Liền niệm A-di-đà-phật 5-7 câu rồi đứng chết chân tại chỗ chứ không dám nhúc nhích. Còn con rắn kia dù bị ngài đạp trúng mà nó cũng không có phản ứng gì hung hăng hết. Y từ từ cất đầu lên nhìn ngài một hồi, rồi le cái lưỡi đỏ lòm ra khè khè mấy cái, đoạn nằm im trở lại. Lúc đó ngài mới dám bước đi, vừa mở cửa ra vừa niệm Phật, mà bảo với y ta rằng, thôi sáng rồi, đạo hữu cũng nên về đi để cho thầy còn niệm Phật nữa. Tưởng đâu nói khơi khơi vậy rồi thôi. Không dè, y ta dường như biết nghe, nên y mới từ từ bung mình ra dài cả mấy thước, chậm chậm bò đến cửa một cách êm ái hòa bình, rồi ra ngoài rừng mất dạng. Một lần khác nữa, đêm đó ngài niệm Phật và trì chú đại bi đến khuya mới xong. Vừa bước một chân xuống cầu thang thì ngài đạp phải lên một đống gì đó đen thui to tướng. Ngài biết chắc là rắn, quen với mấy người quá xá rồi, nhưng cũng làm tỉnh niệm A-di-đà-phật một hồi. Đoạn bước đến bàn viết, vặn đè lên cho tỏ để xem, thì thấy một con rắn quá to, không biết làm sao mà nó lọt vào nhà được, trong khi cửa nẻo đã cứng đóng kín rồi. Sau này mới biết chúng nó là các loại rắn thần. Đang cuộn tròn một đống bên cạnh đôi dép của mình, nó nhìn ngài, ngài nhìn nó, hai bên làm thinh gói nhau một chập. Ngài vừa niệm Phật vừa hỏi, có phải đạo hữu vào đây để nghe kinh, nghe niệm Phật không? Nếu phải vậy thì gật đầu ba cái cho thầy biết đi. rắn ta liền gật đầu ba cái. Cố hòa thượng biết rằng đây là loại rắn linh, cũng ưa tu niệm chứ không có ý gì muốn làm hại mình. Cũng như các lần trước, ngài mở cửa ra bảo thôi đạo hữu hãy về đi, và y ta nhìn ngài với ánh mắt hiền lành rồi từ từ bò ra ngoài đi mất. Từ đó trở đi, mỗi lần làm vườn hay tình cờ gặp phải các người bạn dài thòn này, thấy dễ sợ này, thì ngài niệm Phật cho nó nghe một hồi, rồi mạnh ai nấy đi đường nấy, việc ai nấy làm, chứ không có xảy ra chuyện gì khác lạ cả. Biết vùng này có nhiều loại rắn linh mến mộ tu hành như vậy, nên ngài mới làm pháp du già thí thực, hồi hướng công đức tu niệm của mình để bố thí đến cho loài rắn, và nói rằng nói khơi khơi một mình nhưng dùng tâm tưởng và tác ý cho loài rắn được nghe. Vì khác loài nhau nên từ nay nếu như quý vị muốn nghe kinh chú và niệm Phật để tu theo thì cứ ở ngoài sân chứ đừng có vào trong thất của thầy nữa. Sau vài lần truyền lệnh như thế rồi thì từ đó về sau tuyệt nhiên không có một con rắn nào vào trong cốc nữa. Nơi miền rừng núi cao nguyên này thường thì có rất nhiều gò mối lớn, đặc biệt của miền Sơn Cước. Chính chỗ thất mà ngài đang ở, Phương Liên Thất, cũng nằm trên một gò mối lớn. Hầu hết gò mối đều là ổ hang của rắn, rắn làm hang trong đó để ăn mối. Gò mối càng lớn bao nhiêu thì rắn ở trong đó càng nhiều và càng to bấy nhiêu. Như vừa lượt qua căn tỉnh thất của ngài ở, thất được xây cất trên một gò mối lớn đã được san bằng. Vì vậy nên có nghĩa là trên mặt đất thì cố hòa thượng ở, còn dưới mặt đất là rắn ở. Hòa thượng đã vô tình sống chung hòa bình với cả đống rắn độc mà không hay biết chi hết. Sở dĩ các con rắn này nó không làm hại chi đến ngài là vì cứ mỗi tối khi ngài niệm Phật trì chú hoặc lễ bái sám hối tụng kinh thì các y ta nằm im ở dưới nền nhà hoặc là bò lên mặt đất rồi an bình nằm tại chỗ để nghe và tu theo. Đây là lý do vì sao mà ngài mới dọn về, như đã có lượt qua trong phần trước, là ở dưới chân giường cầu thang bỗng nhiên có rắn xuất hiện. Con nào con nấy cũng dài đến cả mấy thước, to bằng vấp vế, nằm một đống đen thui trong cốc mà ngài không hiểu vì sao nó lại vào thất được. Trong khi ngài đã đóng cửa nẻo kỹ lưỡng hết rồi, nhờ tu theo bằng cách dựa hơi hòa thượng, các ông già này dần dần trở nên linh thông biến hóa được. Do bị thầm cảm ơn trọng đại đó, cho nên các y ta kính lễ cố hòa thượng như bậc cha thầy, còn các y ta thì giữ bổn phận của con hay cháu đệ tử. Vì thế nên từ đó về sau, loài rắn này trở nên hiền hòa, chẳng những nó không làm cho ngài bực bội hay gây thương tổn chi, mà trái lại còn âm thầm theo bảo vệ cho sư phụ nữa. Hết phần 1. Phần 2 của tiểu sử hòa thượng Thích Thiền Tâm. Sau đây là một vài chuyện liên hệ mà khi còn sanh tiền, cố hòa thượng đã tự thân kể lại cho ni sư Thanh Nguyệt và cháu là Đại Đức Thích Hải Quang nghe. Có lần cố hòa thượng đang ngồi làm cỏ tranh và xới đất bên cạnh một gò mối lớn ở phía sau thất Phương Liên của ngài. Lúc ngài quơ tay ra sau lưng để cầm cuốc thì ngài lấy làm lạ mà nói trong bụng rằng: ủa, sao bữa nay cái cán cuốc có vẻ lạ lạ và bự quá vậy? Ngài quay đầu ngó lại thì té ra là mình đang nắm nhầm cần cổ của một con rắn to bằng bắp chân người lớn, màu đen có sọc vàng. Rắn ta vì bị nắm cổ nên hả miệng le lưỡi ra khè khè 5-6 tiếng làm cho ngài hết hồn, vội vã buông tay ra và bước lùi lại phía sau, niệm Phật cả mấy chục câu rồi mới định thần được. Xong rồi ngài đứng ngó y ta một lúc và nói rằng: Ủa, nhà ngươi ở đâu mà ra đây, nằm sau lưng ta hồi nào vậy? Thôi hãy đi đi. Ngài lấy tay xua, khởi ý đuổi đi. Rắn ta cũng ngó ngài một hồi, gật đầu mấy cái giống như xin lỗi, rồi bò ra phía sau gò mối. Ngài đứng ngó theo xem nó bò đi đâu cho biết, nhưng dò hoài mà vẫn không thấy tâm hơi gì hết. Mới nghĩ: Ủa bộ con nó còn nằm gần đây sao mà không thấy bò đi đâu hết vậy kìa. Ngài đi vòng quanh gò mối tìm kiếm mấy lần mà cũng không thấy y ta đâu hết. Khuya lại, sau thời khóa niệm Phật, gần 4 giờ sáng, ngài đang ngồi trên ghế bên cạnh bàn viết nghỉ mệt. Định bụng chút nữa sẽ pha cà phê uống thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ngài lấy làm lạ, trong bụng nghĩ rằng: Ủa, giờ này còn sớm quá mà sao mấy người thượng lại tới gõ cửa vậy kia? Bởi vì mỗi buổi sáng mấy người thượng ưa tới gõ cửa thất của cố hòa thượng để hỏi việc làm, như là cuốc đất, phát cỏ hoang và lên dòng trồng khoai sắn. Ngài mới đứng lên đi ra mở cửa thì thấy bên ngoài trước thất của ngài là hai người thượng, một nam một nữ, tuổi chừng 50, dung mạo rất đơn sơ, mặt mũi sần sùi, da dẻ đen đúa, cả hai đều mặc quần áo màu chàm, trông cũng rất sơ sài, đầu hơi nhọn, đi chân đất, không có dép giày gì hết, bàn tay nhắm nhúa giống như có vẫy, đang chắp tay cúi đầu chào ngài, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài nghĩ bụng: Ủa, hai người thượng này ở đâu đến mà thấy lạ mặt, mình ở đây cũng đã lâu rồi mà chưa quen với hai vợ chồng này. Phải hai vị đến xin việc làm không? Hai người ấy đáp: Mô Phật, kính bạch hòa thượng, không. Ủa, vậy chứ chuyện gì cần không mà ngài gọi cửa tôi sớm quá vậy? Người đàn ông đáp rằng: Bạch hòa thượng, hai vợ chồng con đến đây để xin lỗi hòa thượng về chuyện đáng tiếc ban trưa. Có đứa cháu nội đã làm cho ngài giật mình, xin hòa thượng từ bi tha lỗi và cho vợ chồng con sám hối. Cố hòa thượng lấy làm kỳ nên ngài mới hỏi: Cháu nội của hai vị hả? Hồi nào, nó bao nhiêu tuổi? Tôi nhớ suốt cả ngày hôm qua có gặp đứa cháu nào đâu. Người đàn bà đáp: Kính bạch hòa thượng, cháu trai của con là đứa bé hôm qua mặc áo quần đen có sọc vàng, nằm hầu phía sau lưng của ngài lúc ngài làm vườn đó. Ngài mới hỏi: Mà trong bụng cũng chưa nhớ rõ là ai, bởi vì đã có đứa nhỏ nào mặc quần đen sọc vàng theo hầu sau lưng mình suốt ngày hôm qua đâu. Vậy hả, cháu bé bao nhiêu tuổi? Người đàn bà đáp: Kính bạch hòa thượng, cháu được 95 tuổi. Cố hòa thượng của chúng ta giật mình sửng sốt hỏi tiếp: Ủa, cháu nội mà được 95 tuổi thì hai vị đây bao nhiêu tuổi? Người đàn ông đáp: Dạ, con được 842 tuổi, vợ của con 760. Đến đây thì hòa thượng đã biết rõ họ là ai rồi, nên ngài mới hỏi tiếp: Hai vị ở đâu tới đây? Người đàn ông thưa: Bạch hòa thượng, chúng con ở Huỳnh Xà thôn, nằm về phía đông của thôn Phú An này, cách nơi đây khoảng 9 cây số. Gia đình con có khoảng 1.000 người. Vừa nói tới đây thì người đàn bà nắm lấy tay của ông chồng, đập mấy cái như ra hiệu đừng nên nói nữa, chắc sợ bị lộ tông tích, làm cho người chồng mới nói đến câu khoảng 1.000 người thì làm thinh luôn. Cố hòa thượng gật đầu nói: Thôi, hai vị yên lòng về đi, không sao đâu. Nghe ngài bảo như vậy thì hai vợ chồng người này đồng chắp tay cúi chào, rồi quay lưng đi vòng ra sâu thất của ngài. Hòa thượng mới nôn theo xôm đi họ đi đâu và làm thế nào cho biết, thì ngài thấy khi họ đã đến phía sau rồi, cả hai người đồng hóa ra luồng ánh sáng màu vàng nhạt lớn bằng cườm tay, bay bổng lên không về hướng đông đi mất, giống như ông ni bà sẹt vậy. Do đó nên ngài mới biết rằng đứa bé 95 tuổi mặc áo đen sọc vàng là con rắn đen có vằn vàng ngày hôm qua đã làm cho mình hết hồn. Hai vợ chồng này là rắn chúa, chúa động. Hang ổ chánh của chúng nằm về hướng đông của ấp Phú An, cách đây 9 cây số có tên là Huỳnh Xà Động, động rắn vàng. Chắc có lẽ họ mới biết biến hình nên dung mạo còn thô sơ chứ chưa đẹp người. Và hơn nữa, chắc mỗi đêm họ ít nhiều gì có cũng đến đây nghe kinh và tu theo mình nên mới có vẻ kính trọng mình và biết chắp tay niệm Phật như vậy. Nguyên gần 10 năm về trước, lúc Cố Hòa Thượng còn nhập thất ở Bến Tre, Ngài có quen với một vị tu sĩ tên là ông Sư Mỏ Cày. Sở dĩ gọi là ông Sư Mỏ Cày vì vị này tuy có hình tượng một nhà sư Phật giáo nhưng thật ra là một người đạo sĩ tu tiên, luyện điển theo phương pháp xuất hồn. Địa danh tên của vùng đất nơi ông sư này ở tu tên Mỏ Cày. Không ai biết được tên thật của ổng là chi hết. Ông sư này rất kính quý Cố Hòa Thượng qua phong cách và đạo hạnh của Ngài, nên thỉnh thoảng cũng có đến viếng thăm. Hòa Thượng cũng có chỉ dẫn thêm cho sư một vài pháp tu bổ túc. Vì vậy mà sư có một sự mang ơn ở nơi Cố Hòa Thượng. Lúc Ngài về Sài Gòn và làm đốc giáo ở Phật học Viện Huệ Nghiêm, rồi thì sư cũng có đến viếng thăm một lần. Đến khi Cố Hòa Thượng lìa Huệ Nghiêm để ẩn tu, thì hai đàn biệt nhau. Mãi đến mấy năm sau, sư mới tìm được lên Đại Ninh trước sau hai lần để thăm Cố Hòa Thượng, và rồi sư qua đời vào mấy năm sau đó. Lần đầu tiên sư lên thăm Cố Hòa Thượng vào năm 1970. Lúc đó thì Ngài không còn ở Hương Quang thất nữa, mà đã dời về thất mới là Phương Liên Tịnh Xá rồi, và được Hòa Thượng cho phép ở lại thất của Ngài vài ba hôm để đàm đạo giáo lý và tu tập. Sư thọ giáo mật tông từ nơi Cố Hòa Thượng. Qua đêm đầu tiên sáng lại, sư có thưa với Cố Hòa Thượng rằng thất của Ngài đang ở tu nằm trên miệng hang của một động rắn kim xà rất lớn, và xin Hòa Thượng hãy cẩn thận vì đây là các loại rắn thần, con nào con nấy cũng sống trên mấy trăm năm hết. Cố Hòa Thượng gật đầu, nói với sư là Ngài đã biết việc đó từ lâu rồi và cũng có kể lại cho sư nghe về vài ba chuyện của các kim xà. Qua ngày kế đó, sư nằm ngủ và xuất hồn ra đi thăm xà động này. Khi thức dậy, sư có thưa cùng các ngài, cùng ngài như sau. Nguyên từ mặt đất của nền thất Phương Liên đi thẳng xuống dưới lòng đất, sâu 800 thước, có một động rắn lớn, trong đó có khoảng 200 ông dài, đều sống từ hơn 100 cho đến 1.000 tuổi hết. Động này có đường hầm thông qua 3-4 động khác nữa. Chúa tể của tất cả các động rắn này là một đôi xà vương rắn chúa, màu nửa đen nửa vàng, đều đã được trên 1.000 tuổi rồi. Cặp xà vương này hiện đang ở ngay dưới nền thất của Cố Hòa Thượng cùng với các con cháu. Mỗi đêm đều nghe ngài niệm Phật, trì chú và tu theo, cho nên biết biến hóa và đồng thờ Cố Hòa Thượng làm thầy để nương theo tu tập. Trích sách Vô Nhất Đại Sư Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Kim Xà Thánh Giả, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Sống Giữa Loài Rắn. Đọc xong vào ngày 24 tháng 1 năm 2012, Adelaide, Australia. Tiểu sử Hòa Thượng Thích Thiền Tâm phần 3. Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm, một cao tăng cận đại. Lời giới thiệu: quyển sách Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm, một cao tăng cận đại này do U Bà Di Bảo Đăng sau gần một năm dài chí tâm và đơn độc biên soạn thành. Vì là một tại gia đệ tử của tôi gần 10 năm qua, nên cô cũng được xem như là môn đồ pháp quyến của Ngài Cố Hòa Thượng Đại Ninh Thích Thiền Tâm, và là một môn đồ đồ tôn trong dòng pháp Pháp Duệ của môn sư, đã và đang đảm nhận các Phật sự Hoằng Dương Tịnh Độ Tông theo đúng đường lối tôn chỉ của Cố Hòa Thượng. Qua sự chỉ dạy của tôi tại Pháp Hoa Tự Tucson, Arizona, USA, từ năm 1985 cho đến hiện nay. Với ý niệm báo đức cho sư ông, dù là chưa được duyên may diện kiến và thọ pháp ở nơi đại sư lần nào, nhưng qua ý của câu cây có gốc mới trổ nhành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu, nên vào thời gian khoảng hơn một năm trước đây, cô có trình bạch lên tôi ý định muốn biên soạn quyển sách đặc biệt này. Tôi cũng đã có nói cùng với cô rằng đây là một việc rất khó chứ không phải dễ. Nghe như thầy, e cũng còn không đủ sức thực hiện nổi, huống chi là con. Nhưng cô rất quả quyết và tin tưởng một cách mãnh liệt rằng thế nào rồi đây, giác linh của sư ông cũng sẽ chứng minh và phù hộ cho con thành toàn ý định. Thấy cô kiên quyết và phát đại tâm như thế nên tôi hứa khả sự trợ duyên và tùy hỷ của mình. Sau hai lần về Việt Nam và trải qua rất nhiều vất vả xuôi ngược đi từ Sài Gòn ra miền Trung, từ miền Trung trở về lại Sài Gòn rồi xuống Mỹ Tho, Bến Tre, Gò Công, Chợ Gạo là những nơi đầy kỷ niệm đáng ghi nhớ nhất mà khi xưa chú ruột tôi, cố hòa thượng Đại Ninh Thích Thiền Tâm, lúc còn sanh tiền đã từng có một thời gian lâu mau nào đó lưu trú ở đấy trên bước đường tu tập vào Hoằng Dương Đạo Pháp. Từ các nơi ấy, cô đã thu thập được khá nhiều tài liệu liên quan đến cuộc đời tu hành của đại sư. Khi trở về Mỹ lại, cô liền bắt tay ngay vào việc khởi công biên soạn. Đồng thời cô cũng đã thỉnh cầu tôi tích cực cung cấp cho cô thêm các chi tiết khác nữa về cuộc đời của cố hòa thượng mà tôi đã từng nghe, biết hay còn lưu giữ được. Vì xét thấy quả nhiên cô có một tấm chân tình đối với sư ông, dù chỉ là một đồ tôn khiếm diện, mà ngay chính trong các hàng môn đồ pháp quyến của ngài cũng ít ai có được tâm thành như thế, nên tôi rất lấy làm an ủi, cảm động. Và sau đó tôi bèn trợ giúp cho cô thêm các tài liệu khác về cuộc đời của cố hòa thượng từ thuở còn nhỏ cho đến khi xuất gia, mãi đến sau này, để cho cô được thuận duyên hơn, hầu sớm hoàn thành tâm nguyện. Một năm sau, cô đệ trình lên bản thảo để nhờ tôi duyệt khán. Xem xong, tôi rất mực kinh ngạc, hy hữu và vô cùng hoan hỷ trước cái công trình phi thường này. Một quyển sách tuyệt diệu mà có lẽ chính tôi liệu sức cũng khó thể nào hoàn tất nổi. Huống lại là cô, một đệ tử mới phát tâm tu học chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm ư. Rồi tôi chợt nghĩ, nếu không phải là có giác linh của chú tôi, cố hòa thượng Đại Ninh, trợ giúp hay âm thầm ám trợ cùng gia hộ cho cô tăng trưởng thêm trí huệ, thì chắc chắn là quyển sách này không thể nào thành hình một cách mỹ mãn tuyệt vời như thế này được cả. Hữu cầu tất ứng chính là đây chăng? Nơi đây, trong phần viết đôi lời giới thiệu này, trước hết tôi cũng xin thay mặt cho đại gia đình bên họ nội của tôi, sư cô Phương Liên Thích Nữ Thanh Nguyệt, trưởng tử của đại sư, cùng với các môn đồ pháp quyến thân tín của ngài tại gia cũng như xuất gia, trong cũng như ngoài nước, hoặc gần hoặc xa, và sau hết là riêng cá nhân tôi, cháu đích tôn kim đệ tử của cố hòa thượng, gửi đến Ư Bà Di Bảo Đăng những lời cảm ơn chân thành và thân thiết nhất, bởi vì cô đã làm xong được một việc hy hữu mà từ trước đến nay trong các hàng môn đệ của ngài chưa hề có một ai có đủ khả năng để hoàn tất được việc đại sự như thế này, kể cả tôi nữa. Qua tác phẩm đầu tay đặc biệt và vô tiền khoáng hậu này, cô đã hoàn mãn được việc báo tôn sư ân đức một cách hết sức tuyệt diệu, phi thường. Không phải chỉ bằng ngôn từ xuông trên đầu môi chốt lưỡi như những ai khác nơi chốn thế tình, mà lại là bằng vào một hành động hết sức tích cực, đúng với câu ngôn hành hợp nhất, xử lý đủ đầy, rất cần phải có của người Phật tử trên bước đường tu cầu chân giải thoát. Với tư cách của một người thầy, bổn sư dẫn dắt cô trên đường đạo, tôi cũng đã rất hạnh diện để có được một người đệ tử như cô, mà đã gần 10 năm qua cùng chung tay sát cánh với thầy trong việc duy trì và phát huy đạo pháp đúng theo lời Phật dạy, hòa hợp cùng với đường lối của môn pháp của sư môn nơi Pháp Hoa Tự Tốt Sơn bé nhỏ. hẻo lánh của miền sa mạc Arizona này. Xin gửi đến cô một đệ tử kiên trung, một Phật tử thuần hành, dày công trong Phật sự từ bấy lâu nay và sẽ còn mãi mãi đến sau này, đã làm cho Phật giáo tại địa phương Tucson mỗi ngày càng thêm tăng huy rạng rỡ. Lời khen tặng sau đây: khen ưu bà Di Bảo Đăng. Khá khen Bảo Đăng ưu bà Di, thiền tâm lược sử quyết lòng ghi, thân yếu như người tâm chẳng yếu, báo đức sư ông ngoại ngại gì, pháp hoa Phật tử đã từ lâu, hoằng pháp giang trung kẻ xí chi, đấy chính tại gia Bồ Tát hạnh, nương theo đường Phật bước chân đi, trọng đông quý dậu niên, sa môn Thích Hải Quang cảm tặng. Những mong sao cho trong các hàng môn đệ của cố Hòa Thượng Đại Ninh, vô nhất đại sư Xích Thích Thiền Tâm, còn có thêm nhiều đệ tử đồ tôn biết nhớ ơn báo đức cho thầy tổ và sư môn, cũng như đồ tôn U Bà Di Bảo Đăng vậy. Thành kính và mong mỏi vậy thay, biết tại Hương Vân Tỉnh Thất Omaha Nebraska vào tiết trọng đông năm Quý Dậu, Phật lịch 2538, dương lịch 1994, Thích Hải Quang cận bút. Hết phần 3. Tiểu sử Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, phần 4. Thay lời tựa: thời gian gần đây, cuối năm Nhâm Thân năm 1992 dương lịch, Phật giáo Việt Nam đã bị một tổn thất cực kỳ lớn lao qua sự viên tịch của cố Đại Lão Hòa Thượng Đại Ninh Thích Thiền Tâm, một bậc danh đức cao tăng, một bậc thạc sư Phật học và là một tôn sư hoằng dương hai pháp môn Tịnh Độ cùng Mật Tông lừng lẫy nhất của Phật giáo Việt Nam đương kim, mà từ lâu đại danh của Ngài đã được hầu hết các tăng, ni, tín đồ Phật giáo Việt Nam khắp nơi trong quốc hội cũng như ngoài quốc hội cúi đầu ngưỡng vọng. Nhất là từ năm 1974 trở về sau này, khí tiết và chí nguyện giải thoát kiên cường của Ngài càng thêm sáng tỏ như ánh nhật quang phổ chiếu rạng ngời. Sau lễ tang lễ của cố Hòa Thượng, có vài ba vị đời cũng có, đạo cũng có, phát tâm muốn viết lại đôi phần tiểu sử của Ngài, trước là để hiển dương đức hạnh của một bậc vãng sanh cao tăng, sau là để lưu truyền lại cho các hàng hậu học, cùng như thiện tính lấy đó là một gương sáng cho cuộc đời tu học Phật Pháp và cầu giải thoát của mình. Nhưng có một điều gây nhiều khó khăn và trở ngại nhất cho ý định này là cố Hòa Thượng đã không cho lưu lại các chi tiết về cuộc đời của Ngài. Theo lời kể lại của Đại Đức Thích Hải Quang, là cháu ruột gọi cố Hòa Thượng bằng chú, thì khi còn sanh tiền, tánh tình của Ngài rất là đạm bạc, trọn cuộc đời chỉ biết chuyên tâm tu học để cầu giải thoát mà thôi. Ngoài ra, đối với các việc lợi danh của thế tình, Ngài vô cùng lợt lạc. Từ các việc khen chê, phải, quấy, thấp cao, v.v., Hòa Thượng đều không quan tâm đến. Việc này được hầu hết các bạn đồng tu cùng thời với cố Hòa Thượng và chư tăng ni Phật tử thuần thành đều đồng ý xác nhận như vậy. Vì thế cho nên trước đây, một số đệ tử thân cận nhất của cố Hòa Thượng cũng đã nhiều lần thỉnh cầu xin Ngài cho phép được ghi lại đôi chút tiểu sử để lưu hậu, nhưng Ngài đều cương quyết chối từ. Do vậy mà các chi tiết về cuộc đời, đường đạo của cố Hòa Thượng hầu hết đều bị thất lạc, và đây là một điều rất đáng tiếc vậy. Riêng cá nhân tôi, dù chưa đủ hạnh duyên để diện kiến và bái yết cùng thọ pháp nơi Ngài lần nào, nhưng bổn sư của tôi, Đại Đức Thích Hải Quang, lại là cháu ruột và cũng là đệ tử của Ngài. Từ nơi Đại Đức bổn sư, tôi gián tiếp thọ học giáo pháp của cố Hòa Thượng, cho nên các thiện căn kiến thức về Phật Pháp của tôi mới được dịp phát huy và tăng trưởng. Khả dĩ có thể đảm nhận được các pháp sự Phật sự theo đúng đường lối của cố Hòa Thượng nơi hải ngoại. Và riêng chùa Pháp Hoa của vùng sa mạc Tucson, Arizona USA này cho đến ngày hôm nay là cũng nhờ ở nơi cội gốc của Ngài mà ra cả. Vì thế nên tôi gọi Cố Hòa Thượng là sư ông và tôn kính Ngài lên hàng sư tổ là như vậy. Qua tư cách này và cộng thêm vào đó là tấm lòng quý kính sâu xa của tôi đối với một bậc tôn sư đầy đủ tài đức như Cố Hòa Thượng, tôi đã tự xem mình như là một ký danh đồ tôn của Ngài. Có đôi lúc tôi tự suy nghĩ, phải nên làm thế nào để đền đáp tôn sư ân đức đây? Và tôi kết luận rằng, tôi sẽ phải cố gắng hết sức mình để biên soạn thành một quyển sách nhỏ, ghi lại đôi chút về thân thế, đạo nghiệp và sự giải thoát của Cố Hòa Thượng, để lưu truyền về sau cho các hàng Phật tử xa gần. Lấy đó làm gương, nên trên con đường tu tập của mình, nhất là trong thời buổi mạt pháp và điên đảo nhân tâm này. Tâm trí tôi thì định như vậy, nhưng rồi lại lâm vào cảnh lực bất tùng tâm. Lực bất tùng tâm là tâm trí thì muốn mà làm, mà sức thì không cho phép. Tâm mạnh sức yếu, ý nói muốn làm như thế mà không được. Bởi vì tôi không có một chút xíu hiểu gì biết về Cố Hòa Thượng hết. Vậy phải làm thế nào đây? Sau vài ba lần suy nghĩ, tôi đánh bạo bày tỏ ý định này lên Đại Đức Bổn Sư và xin Thầy giúp đỡ. Phương tiện, vì tôi nghĩ rằng Thầy là cháu và Cố Hòa Thượng lại là chú ruột của Thầy. Trong thời gian nhiều năm về trước, khi còn ở bên quê nhà, Thầy đã từng làm thị giả, đệ tử thân cận hầu hạ bên mình của Cố Hòa Thượng. Thì trong những lúc thanh vắng, rỗi rảnh, chỉ có hai thầy trò, chú cháu nơi tỉnh thất. Chắc có lẽ không nhiều thì ít, Hòa Thượng cũng đã kể lại cho cháu của mình nghe về những kinh nghiệm của bản thân cùng những sự buồn vui thăng trầm trong cuộc đời tu hành để cho cháu mình thu thập được thêm ít nhiều kiến thức hầu sau này khỏi bị vấp ngã khi rời khỏi sư môn ra làm Phật sự chớ. Sau khi nghe tôi trình bày xong về việc này, Đại Đức Bổn Sư tỏ vẻ vui mừng lắm. Thầy khen tôi là một đồ tôn có lòng hiếu thảo với sư ông và hứa sẽ tận tình giúp đỡ để cho tôi hoàn thành ý định. Cách khoảng hơn một tuần sau, thầy có trao cho tôi hai tập tài liệu cực kỳ quý giá về cuộc đời thơ ấu của Cố Hòa Thượng. Tài liệu thứ nhất là quyển Tây Liên Tùy Bút Lục. Đây là một quyển nhật ký viết trên cuốn vở 100 trang rất cũ của thân phụ thầy, Phật tử Tây Liên Nguyễn Văn Thông, và cũng là bào huynh của Cố Hòa Thượng. Trong đại gia đình thì Cố Hòa Thượng đứng hàng thứ 10, còn bào huynh của Ngài đứng hàng thứ 5. Quyển nhật ký này ghi chép lại một số sự việc có liên quan đến thời thơ ấu của Cố Hòa Thượng. Bắt đầu vào ngày 12 tháng 5 năm 1932 trở về sau. Tài liệu thứ hai là quyển Nhật Thăng Tu Sĩ Di Cảo. Nhật Thăng là thế danh của Cố Hòa Thượng. Đây cũng là một quyển nhật ký mỏng chép trên quyển vở 50 trang rất xưa cũ, mở đầu ghi vào ngày 1 tháng 9 năm 1935. Trong đó là nét chữ của chính tay Cố Hòa Thượng viết nên, gồm có cả chữ quốc ngữ lẫn chữ Nho, ghi lại một vài bài thơ do Ngài sáng tác lúc chưa xuất gia, một số kỷ niệm của thời thơ ấu. Được hai tập tài liệu quý báu này, tôi mừng hết lớn và tự nhủ thầm rằng đây là do tâm thành của mình chiêu cảm nên được giác linh của Hòa Thượng âm thầm tá trợ đây chăng? Và tôi quả quyết chắc là như vậy. Đại Đức Bổn Sư có nói rằng hai tập nhật ký này là của Hòa Thượng ban cho để làm kỷ niệm khi Thầy tuân lệnh Ngài lên đường xuất ngoại 15 năm về trước. Trong gia đình, dòng họ cũng chưa ai thấy được hai quyển nhật ký này, vì lẽ ở dưới quê ai cũng bận lo làm ruộng rẫy, đầu tắt mặt tối, gian nắm, dầm mưa, cho nên rất ít người để ý đến vấn đề ghi chép lưu bút lắm. Thầy giữ hai quyển nhật ký này bên mình không rời dù đi bất cứ nơi đâu, vì đây là kỷ niệm của cha và chú. Nhưng nay thầy đã thấy đánh lúc cần phải sử dụng đến nên mới trao ra để cho tôi hoàn thành tâm nguyện. Mấy tháng kế sau đó, nhân có một chút duyên sự về thăm quê nhà, sẵn dịp này tôi có bạch cùng Đại Đức Bổn Sư xin thầy chỉ dẫn thêm vài nơi, vài người mà tôi có thể đến gặp gỡ để tìm thêm vài ba dấu tích về cuộc đời của Cố Hòa Thượng, hầu cho quyển sách được thêm ít nhiều phong phú hơn. Trong vòng 5 tháng tôi về bên Việt Nam đến 2 lần, mỗi lần đi như vậy là có đến tam tứ ngũ lục tiện, như nào là thăm viếng gia đình thân thuộc, đi chùa, cúng dường lễ tháp của cố hòa thượng, in kinh ấn tống Đại Bảo Tích, đúc tượng Phật cho chùa Tucson, Arizona, vân vân. Trong đó có một trách nhiệm quan trọng do thầy bổn sư giao phó là truy tìm thêm chi tiết về thời thơ ấu của cố hòa thượng. Do đó nên trong thời gian lưu lại bên nhà, tôi đã nhiều lần xuôi ngược lên Đà Lạt, xuống Gò Công, Mỹ Tho, Chợ Gạo, đặc biệt là chùa Vĩnh Tràng ở Mỹ Tho, là ngôi chùa đầu tiên mà cố hòa thượng nương ở, tu học thuở thiếu thời. Chùa Sắc Tứ là nơi cố hòa thượng xuất gia thọ giới và trụ trì một thời gian ngắn ở nơi này. Tôi cũng đã được dịp gặp lại một số quý cụ của 4 năm thập niên về trước, cùng thời với cố hòa thượng, phỏng vấn, thu băng và thu hình để tìm tài liệu xác thực cho quyển sách. Đi riết đến nỗi thân thể ốm gầy, da đen sạm, lên vì nắng gió. Khi về Mỹ lại ai cũng quở, là sao mà tan thương ốm yếu đến thế? Các tài liệu ấy mặc dù không được hoàn toàn như ý, nhưng tôi nghĩ như vậy cũng tạm đủ trong giai đoạn đầu tiên, sau này từ từ sẽ bổ túc thêm. Vả lại đã có Đại Đức Bổn Sư là cháu ruột của Ngài hứa yểm trợ, nên tôi cảm thấy mình cũng vững tâm, không đến nỗi nào phải bị lo lắng cho lắm. Quyển sách này được thành hình và đến tay quý vị hôm nay, như trên vừa bày tỏ, chỉ là để xiển dương lại cái đại đức của một bậc cao tăng đạo hạnh, suốt đời lo chân thật tu hành, nhất tâm cần cầu giải thoát chứ không màng đến chi thế tục lợi danh. Sống không xa hoa phù phiếm, mà trọn đời chỉ ưa ở ẩn, chốn lan nhã núi rừng, giữ đời đạm bạc, sống lo cho đạo, chết về giải thoát. Đối với mộ duyên đời, chẳng hề khởi niệm luyến lưu. Và đây mới là quả thật là chân Phật tử vậy. Tôi cũng nguyện cho mọi hữu duyên nhân sau khi xem xong được cốt truyện xác thực hiện đại trong quyển sách này, lấy đó mà làm gương cho mình và phát ý tu hành tinh tấn thêm lên như cố hòa thượng vậy, để hái quả màu vô sanh nơi Phật quốc. Ngoài ra, chớ nên chấp thủ theo lối thường tình, bởi một duyên đời đều như mộng huyễn nào có bền lâu. Lòng nguyện của tôi nơi quyển sách này chỉ như thế mà thôi, tuyệt nhiên không còn có thêm vào bất cứ ý niệm chi khác như thủ lợi cầu danh. Bởi vì đây chỉ là một quyển sách nhỏ, ấn tống được viết lên với tất cả tấm lòng thành. Đương nhiên trong đây còn có rất nhiều thiếu sót, bởi vì cố hòa thượng đã tự xóa hết tất cả các phần lý lịch của mình không để lưu hậu. Vì thế nên không một ai trên cõi đời này, kể luôn các thân nhân ruột thịt của Ngài, biết được chính xác về cuộc đời của vị Phi Tích Cao Tăng. Phi Tích Cao Tăng là vị cao tăng có những kỳ tích phi thường, đặc biệt khác hẳn với các vị tăng thông thường khác nơi trường thế tục lợi danh này được cả. Một con người mà sống không chút tham luyến, chết chẳng chút sầu não như các dòng thơ cuối cùng của Ngài lưu lại. Đời ta chỉ gửi chốn liên trì, trần thế vinh hư xá kể gì, 48 năm dài chuyên lễ niệm, mừng nay được thấy Đức A-di, Thích Thiền Tâm những dòng thơ cuối. Kính bạch hòa thượng Giác Linh, con cũng biết việc làm này có thể trái với bổn ý của Ngài, là không muốn lưu lại những cái ta và cái của ta, ngã và sở ngã của cá nhân mình dù là cao đẹp, lại cho đời phê phán, khen chê. Nhưng xin Ngài chứng giám cho tấm lòng chân thành của con, một đứa đồ tôn xa xôi khiếm diện, về những gì mà con viết lên đây trong quyển sách nhỏ này. Con xin dâng cúng dường lên Giác Linh hòa thượng, nếu như trong đây con có gây tạo nên ít nhiều sơ sót sai lầm chi, ngưỡng mong Ngài từ bi miễn thứ. Con xin cúi đầu khấn nguyện. Hòa thượng Giác Linh hằng trụ Tây Phương, bất lui uế độ, sắc không liễu ngộ hóa độ quần sanh, nhất niệm liễu thông chứng minh hiến cúng. Nam mô Phương Liên Cập Hương Nghiêm Đường Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh Tác Đại Chứng Minh Đồng Kính Bái. Viết xong vào cuối mùa thu năm Quý Dậu năm 1993 tại chùa Pháp Hoa, Tucson, Arizona, USA. Phật tử Bảo Đăng bái bạch. Hết phần 4.
có thơ rằng: lửa cháy tàn tro bụi, xoay vần lẽ tự nhiên, nhìn tan thương đổ nát, xương trắng lụy trồng nghiên. Cổ thi: bậc trí giả quan sát các duyên đời như thế, lòng sao tránh khỏi buông ra một tiếng than dài. Cho nên người hiểu đạo cùng các bậc thức lượng sâu xa, cảm ngộ các cảnh duyên đời đổi thay dâu bể, tự nhiên thấy lòng nguội lạnh, chẳng còn chi chút luyến lưu, ngoảnh lại xây lưng xả bỏ cảnh trần, cắt tóc ly gia, lìa thân xả ái, trọn đời an phận đạm bạc nơi chốn thiền môn. Sớm kệ chiều kinh, một giả tu hành không nài gian khổ. Nguyện thân này kiếp này là thân chót kiếp chót nơi cõi tạm trần lao, mong sao cho ngày cuối của cuộc đời tới nơi rồi theo Phật về Tây, biệt đường sanh tử. Và đó mới xác thật là phong cách của bậc trượng phu đại nhân vậy. Đến đây tôi muốn dẫn nhập vào và đề cập đến một người tăng sĩ, một vị danh đức cao tăng, một ngôi sao bắt đầu trên vòm trời Phật giáo Việt Nam, mới vừa liệm tắt về hướng trời Tây của miền an dưỡng, để lại cho đời muôn tiếp ngàn thương. Đó là cố hòa thượng Đại Ninh, vô nhất đại sư Thích Thiền Tâm, viện chủ Hương Nghiêm Tịnh Viện, tu viện Vĩnh Minh, pháp chủ Phương Liên Tịnh Xứ, mật tịnh đạo tràng, viên tịch ngày 21 tháng 11 âm lịch năm Nhâm Thân, tức 14 tháng 12 dương lịch 1992, hưởng thọ 68 tuổi đời và 48 tuổi đạo. Ngài chính là người mà ngay từ trong lứa tuổi ấu thơ đã sớm ngộ cảnh thế vô thường, duyên đời hư giả, nên chẳng những đã không bao giờ xây đắp cho mình giấc mộng hoàng lương như bao chàng thanh thiếu niên khác, mà trái lại đã sớm xả bỏ tục trần, cắt ái từ thân, chân chánh tu hành, giữ tròn đạo hạnh, nêu tấm gương sáng cho các hàng tứ chúng trong hiện tại và lẫn cả về sau quy ngưỡng, để cho quý hữu hiểu biết thêm một ít phần về cuộc đời của vị cao tăng này. Trong các tiết mục kế tiếp đây, Bảo Đăng tôi sẽ lần lượt giới thiệu lên một vài khoảng đời của ngài, từ thuở ấu niên cho đến lúc trưởng thành, xuất gia tu hành và đạt được đạo màu giải thoát, thân thế và thuở ấu thời thân thế. Cố hòa thượng sanh quán tại làng Bình Xuân, quận Hòa Đồng, tỉnh Gò Công, nay đổi lại là tỉnh Tiền Giang, thuộc miền Đông Nam Bộ, sanh trưởng trong một gia đình nho giáo có khuynh hướng sùng bái đạo Phật. Thân phụ của ngài là cụ ông Nguyễn Văn Hương, một bậc túc nho có học vấn và một nông dân có tính chân chất thật thà của người nơi miền ruộng nương rẫy bái. Thân mẫu của ngài là cụ bà Giác Ân Trần Thị Dung, một người nội trợ đảm đang hiền đức nổi tiếng trong làng. Cả gia đình của ngài đều được mọi người trong vùng quý trọng, thường gọi là ông bà sáu hương. Trong dòng con của gia đình, theo thứ tự các huynh đệ tỷ muội thì ngài đứng vào hàng thứ 10 trong số 13 người con của dòng họ. Theo lời của bà Giác Ân, thân mẫu của ngài kể lại, thì trong một đêm đó, bà đang ngủ mơ màng, chợt thấy ngoài sân có ánh sáng chói rực. Vía bà tưởng chắc có lẽ Tây, người Pháp, thả trái sáng ở gần nhà. Vì các khoảng thời gian đó là những năm loạn lạc đánh nhau giữa Tây và Việt Minh, bà e rằng trái sáng rớt xuống sẽ làm cho nhà bị cháy. Vì ở miền quê mái nhà lợp bằng lá dừa nước, nên lật đật dậy chạy ra ngoài xem chừng, thì không thấy có lính tráng hay chuyện gì khác hết. Trong khi bà còn đang ngạc nhiên ngó qua lại để tìm kiếm, thì bỗng nghe có tiếng gọi rằng: người nữ kia đến đây ta bảo. Giọng nói rất oai nghiêm vang ra từ phía trên đầu, làm cho bà giật mình ngước mắt nhìn lên, thì thấy giữa không trung có một lão bà đang từ từ giáng hạ xuống đất. chính cái ánh sáng mà bà tưởng là do trái châu của tay bắn ra lúc nãy là từ ở nơi thân mình của bà lão này phát ra. Cụ bà nghĩ đây chắc là tiên hay Phật gì giáng hạ, nên lật đật quỳ xuống lại dài. Bà lão khen tốt, bảo đứng dậy, đoạn kêu bà tới gần và trao cho một hài nhi khoảng chừng 3-4 tháng mà nói rằng: ngươi hãy nhận lấy và nuôi dưỡng đứa bé này cho ta. Cụ bà ngần ngại không muốn lãnh, vì cụ đã trải qua nhiều lần sanh nở, dưỡng nuôi, sự đau đớn và cực khổ đã làm cho bà ngán ngẩm, nên chần chờ do dự sự quyết định. Bà lão trợn mắt ra oai mà bảo: đây là La Hầu La quý tử, chẳng phải người thường. Bởi ta thấy ngươi là một người hiền đức nên mới trao cho, sao dám từ chối? Hãy nhận lấy mà nuôi dưỡng đi, sau này sẽ được nhờ nó độ thoát cho về với Phật. Phần thấy bà lão trợn mắt ra oai lớn giọng, phần nghe nói quý tử nên cụ bà cũng ham, đưa tay bồng lấy đứa bé, thấy nó trắng trẻo dễ thương nên bà cũng vừa ý đẹp lòng. Vừa bồng hài nhi vào tay xong thì bà lão thăng bổng lên cao đi mất, ánh sáng kia cũng theo bà lão mà tắt đi luôn. Cụ bà giật mình thức dậy thì ra chỉ là một giấc chiêm bao, trong lòng lấy làm lạ lắm. Sáng ra cụ mới kể lại cho chồng nghe giấc mộng hồi khuya. Ông cụ bảo chắc có lẽ trời Phật sẽ cho mình sanh con quý tử không chừng. Kể từ đó bà mang thai, và điều đặc biệt là kể từ khi cấn thai đứa con này, bà không chịu được mùi thịt cá nên ăn chay trường. Ở miền quê thì việc chay lạc rất là đạm bạc, chứ không cầu kỳ như ở thành phố, nên thức ăn chỉ có toàn là rau luộc, tương chao thôi. Ấy vậy mà bà vẫn mạnh khỏe, khác hẳn với mấy lúc trước. Đau ốm rề rề, trong xã Bình Xuân có một ngôi chùa làng xưa nho nhỏ, không sư trụ trì, chỉ có một ông từ già giữ chùa thắp nhang tụng kinh. Ông có gia đình bên ngoài nên chùa ít khi mở cửa, chỉ trừ vào các ngày 14 rằm 30 mồng 1 mới đến chùa tụng niệm mà thôi. Vì thế nên chùa thường bị lâm vào cảnh nhang tàn khói lạnh. Cụ bà thấy vậy nên mỗi ngày dành ít thời giờ đến chùa quét dọn đốt nhang, giọng chuông. Việc này từ trước đến nay cụ chưa bao giờ biết hay phát tâm làm cả. Thế mà kể từ khi có mang đứa con này, đối với các việc chùa chiền công quả, cụ bà lại hăng hái và siêng năng hơn bao giờ hết. Âu cũng là do thiện căn, phúc đức của đứa con mà bà đang mang trong người chiêu cảm ra vậy. Vào năm 1932, tức là năm Cố Hòa Thượng được 7 tuổi, nhân một kích sự tử vong của một người thanh niên chòm xóm, trông thấy cảnh khóc than sầu khổ của gia đình người chết, cùng với các việc khác như là khiêng quan tài ra ngoài đồng chôn cất, v.v., ngài có vẻ suy tư và bồn chồn lo lắng lắm. Một hôm ngài hỏi cụ ông rằng: thưa cậu, có phải rồi ai cũng sẽ chết hết chăng? Ở trong miền Nam có vài ba địa phương con cái gọi cha bằng cậu, bằng ba hoặc bằng tía, gọi mẹ bằng mợ, bằng má, đó là chuyện thường. Lấy làm lạ khi thấy con mình mới có 7-8 tuổi mà biết hỏi chuyện người lớn như vậy. Nhưng thân phụ của ngài cũng vẫn đáp: phải, mọi người ai rồi cũng sẽ phải chết hết, hoặc chết trẻ, chết già, hoặc chết sớm, chết muộn mà thôi. Như thằng Sáu Cát mà con mới thấy đám ma đó, nó chết rất trẻ vì mới có 16 tuổi đầu. Ngài hỏi tiếp: như vậy thì có cách nào làm cho khỏi bị chết hay không? Thân phụ ngài đáp: không có cách nào hết, đời vô thường mà. Như con cái cậu đây, có ngày rồi cũng phải chết như những người đi trước mà thôi. Khi nghe thân phụ trả lời như thế thì ngài làm thinh, nhưng mà trên gương mặt của người ấu nhi này đã thấy đượm lên một vẻ buồn lo suy nghĩ. Đâu có ai biết được trong lòng của cậu bé mới 7 tuổi này đang lo nghĩ điều chi. Từ đó trở đi, gia đình thường thấy ngài trầm lặng và có vẻ suy tư nhiều hơn dạo trước. Đối với các sinh hoạt thường ngày trong gia đình và giữa các anh chị em với nhau, ngài cũng ít còn hăng hái tham dự vào như những thường nhật đã qua. Vào một ngày khác, ngài cũng đem câu hỏi trên mà hỏi nơi thân mẫu của mình. Cụ bà đáp: xưa nay đâu có người nào khỏi chết bao giờ. Ngài hỏi: vậy thì làm sao mà được khỏi chết? Cũng như cụ ông, cụ bà rất lấy làm lạ lùng trước câu hỏi có vẻ người lớn của con mình. Tuy nhiên cụ bà cũng vẫn đáp rằng: má đâu có biết được, nếu như mày muốn khỏi chết thì mày nên niệm trời niệm Phật thì hỏa mai mới khỏi mà thôi. Đây là cụ bà trả lời chiếu lệ, lấy có lấy để qua vấn đề cho rồi, chứ cụ đâu có bao giờ ngờ rằng câu trả lời của cụ sẽ thành bất tử. Nơi quyển sách này, trong tương lai và hiện tại, là gieo vào nơi tâm thức của con mình một sự phấn khởi hy vọng, cùng với một niềm tin tưởng vững chắc hơn về phương cách giải quyết việc sanh tử trong suốt cả cuộc đời của nó. Ngài nghe thân mẫu mình dạy như thế, thời mừng vui lắm, bởi vì từ bây giờ trở đi, ngài đã biết làm cách nào để khỏi bị chết rồi. Cho nên, bắt đầu từ dạo đó, mỗi ngày khi đi đâu, làm gì và chỉ đến những lúc đi, đứng, nằm, ngồi, người ấu nhi mới 7 tuổi mà đã có một đức tin kiên quyết này, lúc nào cũng lâm râm trì niệm câu: niệm trời, niệm Phật cho con khỏi chết. Cậu bé cứ niệm mãi và niệm mãi như thế, với lòng tin tưởng tuyệt đối là mình sẽ không bao giờ bị chết như những người khác hết. Và cứ như thế, thời gian tuần tự trôi qua, cho đến 2 năm sau, lúc đó ngài đã được 9 tuổi, thì một điều phi thường lạ lùng xuất hiện. Sự việc ấy như sau. Trong một đêm khuya vắng nọ, lúc đó cả nhà đều yên giấc hết, chỉ có một mình cậu bé Nguyễn Nhật Thăng mới lên 9 tuổi này là còn đang thao thức. Và như thường lệ, mỗi đêm của suốt 2 năm qua, cậu nằm im trên bộ ván gõ kê gần cửa sổ ở bên hông nhà trên, miệng lăm răm đọc câu: niệm trời niệm Phật cho con khỏi chết, niệm trời niệm Phật cho con khỏi chết, trước khi thiếp đi vào trong giấc ngủ êm ấm của mỗi đêm dài. Bỗng nhiên cậu thấy ngoài sân, qua khung cửa sổ, phát ra ánh sáng chói lòa rực rỡ như ban ngày. Lấy làm lạ, Nhật Thăng đồng tử vội lồm cồm ngồi dậy và đi đến bên cửa sổ đứng nhìn ra tìm duyên cớ, thì cậu thấy bên ngoài giữa không trung từ phía trên trời có 4 người cao lớn, dung mạo hơi khác thường. Chung quanh mình họ có ánh sáng phát ra như trái châu lửa. 4 người này khiêng 4 gốc của một cái kiệu xưa rất đẹp đang từ từ giáng hạ xuống trước sân nhà. Ánh sáng chói lòa rực rỡ mà cậu thấy ban nãy chính là ánh sáng từ nơi thân của 4 người này phát ra vậy. Trong khi cậu còn đang ngạc nhiên, sửng sốt và ngây người ra nhìn, thì thấy 4 vị này để cái kiệu ở ngoài sân, bay xuyên qua cửa sổ, đáp xuống bên cậu, làm cho cậu giật mình thối lui ra sau, trong lòng có ý lo sợ. Thì một vị nói: nhỏ ơi, chớ có sợ, chúng ta là người ở trên trời, hôm nay vì ngươi mà xuống đây, bởi vì đã 2 năm qua rồi, ngày nào ngươi cũng niệm trời cầu cho khỏi chết, nên cảm động đến bề trên sai chúng ta xuống đây rước ngươi về trời để cho ngươi được trường sanh bất lão. Vậy xin hãy yên tâm và theo chúng ta lên kiệu mà đi cho kịp thời giờ.